Cảm nhiễm thể, chương 15, cải trắng tốt bị heo gặm. Góc truyện audio.com. Hà Đại Sơn, bà Trần, Lưu Thiên Minh cảm thấy rất là bất ngờ. Hai người đó căn bản giống như là sinh sống ở hai thế giới. Bà Trần có tính cách lạnh lẽo quái gở, bình thường kiệm lời ít nói. Mặc dù là gặp phải người quen ở trên đường, thậm chí căn bản sẽ không chủ động chào hỏi. Chắc đại khái có liên quan tới sự từng trải thời còn trẻ của bà Trần. Cũng có khả năng nhất định bởi vì duyên cớ hoàn cảnh công tác của nhà xác bệnh viện mà bà Trần phải quanh năm trông giữ. Nói chung, bà Trần rất lạnh, tựa như một tảng băng biết hoạt động. Cho tới Hà Đại Sơn, hắn vóc người cao to khỏe mạnh, giọng nói rất lớn, tùy tiện một điểm sự tình nhỏ đều sẽ bị hắn cho rằng chỉ thị tối cao liền gầm gú la to. Lưu Thiên Minh cảm giác cả người Hà Đại Sơn toàn thân trên dưới đều lấp đầy ước số bạo lực. Lại giống như quyền vương Thái Sâm, ưa thích đánh người, trên sàn đấu còn có thể cắn người. Loại nam nhân đó cũng có vô số chủng loại tin tức tiêu cực như bạo lực gia đình hoặc là cưỡng hiếp. Làm sao hai người lại có thể đi đến cùng một chỗ? Lưu Thiên Minh cảm thấy Trương Đức Lương hẳn là đang nói dối. Nếu không chính là vì gợi ra sự chú ý của mình. Bịa đặt cố sự hết sức hoang đường. Ta nói đều là sự thật. Tuyệt đối không có nửa chữ giả. Trương Đức Lương nhìn ra sự hoài nghi trong con mắt của Lưu Thiên Minh. Vội vã tung tóe nước bọt xin thề thốt. Ta cũng chỉ là mới phát hiện vào buổi trưa hôm nay lúc đi ngang qua kho thuốc bệnh viện. Người biết, kho thuốc bên đó cách nhà xác rất gần. Ta liền nghe thấy sát vách có âm thanh truyền tới. Thế là cố ý đi ra ngoài quẹo một vòng. Vòng đến phía dưới nhìn xem. Người đoán thế nào? Khà 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 khà, Hà Đại Sơn hắn lại có thể ở trong phòng trực đè lên bà Trần. Cách nhau một bức tường với nhà xác bệnh viện chính là kho thuốc. Một ít dược phẩm cần được dự trữ ướp lạnh ở trong hoàn cảnh đặc thù chỉ có thể đặt ở nơi đó. Trương Đức Lương nói tới rõ ràng đâu ra đây. Lưu Thiên Minh cũng dần dần tin tưởng. Chỉ là trong lòng còn có chút không thể tiếp thu hoặc nhiều hoặc ít. Không thể nào. Hai người bọn họ, cứ như vậy, chấm, làm sao có khả năng, ta nếu như gạt ngươi, thì chính là heo, vì chứng minh không có nói dối. Trương Đức Lương cứng rắn đem mình và một loài động vật to béo ngu đần nào đó kéo lên quan hệ huyết thống. Ta tận mắt nhìn thấy, làm sao có thể là giả, nói, Trương Đức Lương lấy ra điện thoại di động, mở ra màn hình, tức khắc xuất hiện một đoạn hình ảnh nam và nữ ôm hôn nhau. Tiếp đó bắt đầu đại chiến thân thể dùng cả tay chân. Diễn viên nam nữ trong video, tình lình chính là Hà Đại Sơn và bà Trần. Trương Đức Lương rất là đắc ý, đây là ta cách cửa sổ thủy tinh lặng lẽ chụp xuống. Lúc đó đối với đôi gian phu gian phụ chỉ có vội vàng thân mật. Không có chú ý đến ta ở bên ngoài đang nhìn thấy rõ ràng rành mạch. Ha 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 ha, Lưu Thiên Minh vẫn không thể không tin. Vì nói lại sự tình này lại cùng mình không có liên quan gì. Nhưng mà tại Lưu Thiên Minh đến xem, lấy bà Trần loại tính cách lạnh lùng kiêu ngạo, mặc dù là muốn tái giá, cũng không nên tuyển chọn Hà Đại Sơn chỉ là tên thô bỉ tục tĩu như người man dợ. Có câu nói thật đúng a hát cải trắng tốt đều bị heo gặm. Nhìn thấy dáng vẻ Lưu Thiên Minh không có lời nào để nói. Trương Đức Lương cảm thấy rất có mặt mũi. Hắn đang dự định tiếp tục lôi kéo Lưu Thiên Minh, cấp độ sâu nghiên cứu vấn đề giữa Hà Đại Sơn và bà Trần. Nhưng mà lúc này đã đến thời gian buổi chiều đi làm. Hai nữ hộ sĩ cười cười nói đi vào. Có người ngoài ở đây, lại là phụ nữ, Trương Đức Lương cũng ngại tiếp tục đề tài trước đó. Thế là, cười ha ha, cất đi điện thoại di động, trong miệng khẽ hát, rời khỏi phòng làm việc của Lưu Thiên Minh. Đối với tin tức mà Trương Đức Lương mang đến, Lưu Thiên Minh cảm thấy có chút phẫn nộ. Thời điểm bà Trần còn trẻ vẫn là một mỹ nữ, tuy nói hiện tại đã có tuổi. Thế nhưng đối với nam nhân mà nói, bao giờ cũng có chứa từng điểm hấp dẫn và lôi cuốn tiềm ẩn. Lưu Thiên Minh cũng là như vậy. Bất quá, hắn mơ hồ cảm thấy, trong đầu có một loại ý thức cổ quái nào đó nói không rõ lại tả không được. Cũng không phải nói hắn sản sinh ý đồ không an phận đối với bà Trần. chỉ là đột nhiên cảm thấy, sự tình có chút không đúng lắm. Trong những câu nói mà Trương Đức Lương vừa mới nói qua, bản thân thật giống quên gì đó. Hà Đại Sơn, bà Trần, vụng trộm, kho thuốc, âm thanh, nhà xác, không sai, chính là nhà xác. Lưu Thiên Minh bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, hai mắt đột nhiên trợn to, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, lại cấp tốc buông ra, cử động bất bình thường như thế, đem hai nữ hộ sĩ trong gian phòng làm sợ hết hồn. Trong đó có một nữ hộ sĩ cùng với Lưu Thiên Minh khá là quen thuộc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ấy, Lưu bác sĩ, ngươi làm sao? Ồ, không có gì. Không có chuyện gì, Lưu Thiên Minh miễn cưỡng nở nụ cười. Vẫy vẫy tay áo, vì tiện tìm cái cớ để che giấu. Hai tiểu hộ sĩ có thân sắc cổ quái liếc mắt nhìn hắn. Xoay người đi ra gian phòng. Lây nhiễm về sau dẫn tới thính giác nhạy bén có lúc cũng là một loại phiền phức. Mặc dù là cách vách tường, Lưu Thiên Minh cũng có thể lúc ẩn lúc hiện nghe thấy các nàng xì xào bàn tán ở bên ngoài. Bác sĩ thực tập họ Lưu ban nãy là thế nào? Có phải trên mông có chỉ sang hay không? Rồi không cẩn thận ngồi vào chỗ đau. Ai biết được, lúc mèo nhà ta nuôi đến thời kỳ động dục, cũng sẽ nhảy loạn kêu loạn như thế. Vào giờ phút này, Lưu Thiên Minh không có hứng thú giải thích minh bạch với hai tiểu hộ sĩ nói xấu sau lưng. Toàn bộ sự tư duy của hắn đều hoàn toàn chìm đắm ở tận sâu trong đại não. Buổi tối ngày hôm ấy, bệnh nhân thần bí là mình và Tiểu Ngô đồng thời đi theo xe cấp cứu để tiếp đón. Bản thân không cẩn thận bị bệnh nhân lây nhiễm, tình huống thân thể đã phát sinh biến đổi lớn. Còn Tiểu Ngô vì sao lại đột nhiên trở nên thèm kẹo? Còn chạy đến sân nuôi gà đi trộm gà, hiển nhiên cũng là bởi vì duyên cớ bệnh nhân thần bí đó đã tử vong. Nói cách khác, Tiểu Ngô giống như mình, đều bị lây nhiễm, loại virus này đến tột cùng là dùng phương thức gì để tiến hành truyền bá? Huyết dịch, không khí, vẫn là ở trong quá trình tiếp xúc thân thể lẫn nhau. Do sự trợ giúp của những vi khuẩn khác để tiến hành lan truyền. Nếu như thực sự đúng là như thế, vậy còn trước đó thì sao? Thời điểm bệnh nhân thần bí đó còn sống, đến tột cùng có bao nhiêu người bị hắn lây nhiễm qua? Dựa theo nguyên tắc virus truyền bá, mình và Tiểu Ngô tại lây nhiễm về sau, đều trở thành mầm bệnh thể, thân thể có mầm bệnh, nghĩ tới đây. Tận sâu trong con ngươi của Lưu Thiên Minh để lộ ra sự sợ hãi khó mà mở miệng. Hắn không tự chủ được lùi lại một bước, liền ngã ngồi lên ghế ở phía sau. Tối ngày hôm qua, tại sân nuôi gà Phúc Yên, Lưu Thiên Minh tận mắt nhìn thấy tranh đấu giữa Tiểu Ngô và hán tử khỏe mạnh kia. Ngay lúc mình xông tới bẻ gãy cái cổ của Tiểu Ngô, đồng thời hút khô máu trong cơ thể hắn. Tiểu Ngô đã đem hán tử khỏe mạnh tươi sống đánh ngất. Cắn phá lớp da yết hầu của hắn. Hán tử kia vẫn còn sống. Côn Minh là một thành thị sáng tối có nhiệt độ chênh lệch rất lớn. Thời điểm buổi sáng có khả năng sẽ cảm thấy có chút lạnh. Cần mặc vào áo lông. Đến buổi trưa mặt trời mọc, nhiệt độ mặt đất đột nhiên tăng lên. Lại sẽ cảm thấy khô nóng khó chịu. Hận không thể cởi sạch quần áo trực tiếp nhảy vào hồ bơi lạnh lẽo mát mẻ. Gà trong sân nuôi gà Phúc Yên còn đang không ngừng mà gáy. Vương Phúc Cạo ngồi ở trên giường, nhìn nóc chuồng gà đối diện cửa sổ bị ánh mặt trời chiếu đến sáng loáng. Trong lòng cảm thấy rất là bực bội, đồng hồ báo thức đặt ở trên đầu giường. Kim đồng hồ biểu thị thời gian hiện tại đã là 4 giờ chiều. Vương Phúc Cạo ngồi yên rất lâu rốt cục đứng lên, xuyên qua gian phòng, kéo ra cửa phòng, tức khắc, một luồng hơi nóng bốc lên cuồn cuộn vào phòng giường như phòng tắm hơi. Bao phủ cả người, khó chịu nói không nên lời. Thực sự quá nóng, Vương Phúc Cạo kéo lê dép xỏ ngón, chỉ mặc một cái quần lót, đi tới chỗ rãnh nước đối diện sân. Hắn ngồi xổm thân thể, cúi người xuống, tiếp đó vặn vòi nước. Nước trong veo lạnh lẽo lập tức chảy ra siêu vèo, xối đến tận chân tóc của Vương Phúc Cạo, lại cấp tốc tràn đầy khe chân tóc, theo ven đầu tứ tán chảy xuôi xuống. Thời tiết nóng bức liền bị xua tan hết sạch, cả người đều trở nên thoải mái khoan khoái. Vương Phúc Cạo một bên dùng khăn mặt lau chùi thân thể, một bên đi đến trước mặt lồng gà, rất là cao hứng nhìn những con gà mái đã từng đẻ trứng trong cái lồng. Đang kêu vui thích bộp 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 bộp, rời ạ, thời đại này người thành phố chính là kèn ăn a hát, trứng gà đất có thể bán được 1 đồng tiền thậm chí 3 đồng tiền một quả. Còn trứng gà nuôi lại chỉ đáng mấy mao tiền, để, trứng gà chính là trứng gà, có chỗ nào đến nhiều khác biệt như vậy, lại không phải đi tìm nữ nhân để cưới vợ, ngoại trừ nhìn xem dáng dấp phải chăng xinh đẹp, còn muốn đưa tay nặn nặn sờ sờ vóc người phải chăng liệu có. Mặc kệ nó, chẳng qua, hôm nào đi xưởng bao bì trong thôn đặt làm một nhóm hộp giấy xinh xắn. Liền nói trứng gà sản xuất trong sân nuôi gà của mình đều là trứng gà đất. Cho dù người thành phố đều ngớ ngẩn thì mỗi một người đều là người ngốc tiền nhiều. Bọn họ kỳ thực căn bản không phân biệt được sự khác biệt giữa trứng gà đất và trứng gà nuôi. Hiện tại là thời đại mạng Internet. Vương Phúc họ cũng ở trên điện thoại di động xem qua kinh nghiệm của một ít chuyên gia truyền thụ nhận biết 2 loại trứng gà. Tại Vương Phúc họ đến xem, nếu như loại kinh nghiệm đó cũng có thể cho là thật, thì cứ tùy tiện tìm về mấy hòn đá cuội từ trên bãi sông. Đều như nhau thì vẫn có thể nói đúng là trứng gà đất. Cái gì chó má chuyên gia, chính là một đám ngu ngốc đeo mắt kính giả vờ giả vịt. Nhìn những con gà lần lượt chen lấn trong lồng tre, Vương Phúc họ đột nhiên cảm thấy cái bụng thật đói. Lồng gà đã trải qua thiết kế đặc biệt, trứng của gà mái đẻ ra sẽ theo máng trượt lăn xuống hộp có lót cỏ khô. Vương Phúc họ tiện tay cầm đến mấy quả trứng gà, đi vào gian phòng, cầm tới ly trà rỗng đặt ở trên bàn, gõ nát từng quả trứng gà, đem lòng trắng và lòng đỏ trứng đổ vào ly. 6 quả trứng gà có tới hơn nửa dung lượng ly, Vương Phúc họ bưng lên ly, không ngừng hút xuống, đem tất cả trứng gà đều uống vào. Ngày thường đói bụng, lại vẫn chưa tới thời gian ăn cơm, Vương Phúc họ chính là ăn mấy trứng gà sống giống như bây giờ. Nói là nuôi gà, kỳ thực chính là đem một đám gà mái cho rằng đại gia tổ tông đến hầu hạ. Sợ nhất chính là cúm gia cầm và bệnh gà toi. Gặp phải loại chuyện xui xẻo đó, chỉ cần khinh suất là táng ra bại sản. Ở trong sân nuôi gà của Vương Phúc họ không có lắp đặt nhà bếp và đồ dùng bếp núc. Chính là vì tử thủ và đề phòng nghiêm ngặt vụ mất trộm gà và trứng gà ở mức độ lớn nhất. Ngày thường, một ngày 3 bữa đều là lão bà đưa tới món ăn được nấu tốt từ trong nhà. Ăn xong trứng gà, cảm giác đói của Vương Phúc họ lại không có chút nào giảm bớt. Vừa vặn tương phản, những trứng gà tí thi chính là một bàn món khai vị. Để hắn cảm thấy càng là đói đến có chút hoảng sợ. Vương Phúc họ rất kỳ quái. Ngày thường chỉ cần là ăn xong mấy trứng gà, trong dạ dày đều sẽ có loại cảm giác hơi hơi no căng. Hôm nay lại tuyệt nhiên bất đồng. Còn có, loại cảm giác đói thật giống như không phải bắt nguồn từ dạ dày, mà là bắt nguồn từ thân thể. Dường như bắp thịt, mạch máu, xương cốt những bộ phận này mới chính thức cần ăn uống. Thế nhưng, loại tín hiệu đói được phóng thích ra từ thân thể mọi nơi, lại là mãnh liệt như vậy. Vết thương trên cổ đã không còn đau. Vương Phúc họ tìm băng cá nhân rồi tùy tiện dán lên. Hắn cảm thấy càng ngày càng buồn bực, môi không ngừng liếm hồ dán. Hết chương.